Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 2 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam đặt mua gần 100 triệu đô la vũ khí Mỹ. Công ty Đài Loan ở Bình Dương hạ cờ đảo quốc này trước sức ép của Trung Quốc. Mỹ lập trung tâm chống tấn công mạng. Hai miền Triều Tiên hội đàm về an ninh quân sự.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam đặt mua gần 100 triệu đô la vũ khí Mỹ. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ không gặp nhau bên lề hội nghị của các quốc gia Đông Nam Á tại Singapore cuối tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm thứ Tư ngày 1 tháng 8. Chúng tôi không có kế hoạch gặp gỡ Ngoại trưởng Lavrov trong chuyến đi này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert cho biết trong một thông cáo. Trước đó trong ngày thứ Tư, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một thông cáo rằng họ đang cố gắng thu xếp một cuộc gặp gỡ giữa ông Lavrov và ông Pompeo khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN gồm 10 thành viên nhóm họp. Hãng thông tấn RI dẫn một nguồn tin trong phái đoàn Nga trước đó đã cho hay hai người sẽ không gặp nhau trong các cuộc đàm phán ở ASEAN. Lịch trình của ông Lavrov và ông Pompeo không cho phép một cuộc hội kiến trong tuần này và quyết định được đưa ra là sẽ tìm kiếm các cơ hội khác, nguồn tin này nói với hãng tin RIA. Ông Lavrov và ông Pompeo đã điện đàm vài ngày sau cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16 tháng 7 tại Helsinki. Ông Pompeo cũng sẽ không gặp người tương nhiệm phía Iran trong chuyến đi này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đang thành lập một trung tâm nhắm mục tiêu bảo vệ các ngân hàng, công ty điện lực và cơ sở hạ tầng quan trọng trước các vụ tấn công mạng. Mối đe dọa hiện đã vượt quá nguy cơ tấn công hữu hình nhắm vào Mỹ do một nhóm thù địch nước ngoài thực hiện, Bộ trưởng Kirsten Nielsen nói hôm thứ Ba. Trung tâm xử lý rủi ro quốc gia sẽ nỗ lực để xác định và giải quyết nhanh các mối đe dọa tiềm năng và cải thiện các biện pháp bảo vệ các ngành, bà cho biết. Trung tâm sẽ ưu tiên tập trung vào rủi ro của các ngành mà hầu hết người Mỹ lệ thuộc vào, như lưới điện chẳng hạn. Trung tâm này được thiết kế để cộng tác với các công ty tư nhân và các cơ quan liên bang với Bộ An ninh Nội địa làm cơ quan chủ lực. Lực lượng chuyên trách an ninh bầu cử của Bộ được lập ra vào năm ngoái sẽ trở thành một phần của trung tâm mới, các quan chức cho biết. Bà Nielsen phát biểu tại một hội nghị an ninh mạng do các quan chức chính phủ tổ chức, quy tụ các giám đốc điều hành của các công ty thẻ tín dụng, các ngành viễn thông và các công ty công ích cùng với các nhà lãnh đạo của Cơ quan An ninh Quốc gia, Cục Điều tra Liên bang và Bộ Năng lượng. Hội nghị được tổ chức giữa những lo ngại mới về khả năng Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ và giữa những chỉ trích nhắm vào các nỗ lực của chính quyền ông Trump về an ninh mạng. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Claire Mukasey loan báo tin tặc Nga đã tìm cách xâm nhập nhưng bất thành vào mạng lưới máy tính của bà ở Thượng viện, và Thượng nghị sĩ Dân Chủ Jen Psaki nói với hãng tin AP rằng một người nào đó đã liên lạc với văn phòng của bà, tự xưng là một quan chức của một nước. Bà Mukasey đang tái tranh cử và bà Sahin thì không. Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những thông điệp nhập nhằng về sự can thiệp của Nga trong các cuộc bầu cử ở Mỹ, đôi khi thậm chí còn gọi đó là một trò bịp bợm, dù ông thừa nhận trong một tweet gần đây rằng các cuộc bầu cử dư kỳ ở Mỹ có thể là mục tiêu. Bà Nielsen nói hôm thứ Ba rằng chính phủ không thể cho phép Nga can thiệp một lần nữa. Xin nhấn mạnh, bất kỳ nỗ lực nào can thiệp vào các cuộc bầu cử của chúng ta đều là một cuộc tấn công trực tiếp nhắm vào nền dân chủ của chúng ta, không thể chấp nhận và sẽ không được dung thứ, bà nói. Hãy ghi nhớ lời tôi. Nước Mỹ sẽ không dung thứ sự can thiệp này.
Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump đe dọa giữ lại nguồn kinh phí cấp cho các thành phố trú ẩn, những thành phố hạn chế sự hợp tác với các cơ quan di trú trong việc truy lùng người nhập cư không có giấy tờ là vi hiến, theo Tòa án Phúc thẩm Liên bang phán quyết hôm thứ Tư. Tuy nhiên, tòa cũng nói rằng một thẩm phán đã đi quá xa khi ngăn chặn việc thi hành sắc lệnh này khắp cả nước. Trong một quyết định 2-1, Tòa án Phúc thẩm Liên bang khu vực 9 đồng ý rằng sắc lệnh này vượt quá thẩm quyền của Tổng thống. Chỉ có Quốc hội mới kiểm soát việc chi tiêu theo quy định của Hiến pháp Hoa Kỳ và các Tổng thống không có thẩm quyền cắt nguồn kinh phí mà Quốc hội chấp thuận để theo đuổi các mục tiêu chính sách của mình, theo lời các thẩm phán thuộc phe đa số của tòa án nói. Phán quyết được đưa ra trong một vụ kiện đệ trình bởi hai quận hạt của bang California là San Francisco và Santa Clara. Ông Devin O'Malley, phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Mỹ, gọi sắc lệnh của Tổng thống là hợp pháp. Ông gọi phán quyết của tòa án là một chiến thắng cho những người ngoại quốc phạm pháp ở California, những người có thể tiếp tục phạm tội khi biết rằng giới lãnh đạo của bang này sẽ bảo vệ họ khỏi các viên chức di trú liên bang có nhiệm vụ buộc những người này chịu trách nhiệm và trục xuất họ khỏi đất nước. Vẫn theo lời ông, Bộ Tư pháp vẫn quyết tâm duy trì pháp trị, bảo vệ sự an toàn công cộng và không để những người ngoại quốc phạm pháp nhởn nhơ trên đường phố.
Trung bình mỗi ngày có 200 người Nicaragua xin tị nạn ở Costa Rica, gây quá tải cho cơ quan nhập cảnh của quốc gia này. Theo cả Ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, trong những tháng gần đây, số lượng đơn xin tị nạn đã tăng theo cấp số nhân, khi Nicaragua bước vào tháng thứ năm liên tiếp có bất ổn do các hoạt động phản đối chính phủ. Gần 8.000 người Nicaragua đã đăng ký tị nạn tại Costa Rica từ tháng 4 và khoảng 15.000 người nữa đã được lên lịch để đăng ký sau. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho hay, phát ngôn nhân của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, ông William Sprinkler, phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva hôm 31 tháng 7, nói rằng cơ quan này kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Costa Rica và các nước khác đón tiếp người tị nạn Nicaragua và những người đang xin tị nạn. Liên Hiệp Quốc có kế hoạch tăng cường sự hiện diện của tổ chức này dọc theo biên giới phía bắc Costa Rica và cung cấp hỗ trợ để các cơ quan di trú có thể tăng khả năng xử lý của họ lên ít nhất là 500 đơn mỗi ngày. Có ít nhất 300 người đã chết kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Nicaragua bắt đầu vào tháng 4. Theo Trung tâm Nhân quyền Nicaragua, chính phủ tuyên bố số người chết là 195 người. Bất ổn bắt đầu xảy ra khi chính phủ công bố những thay đổi gây tranh cãi đối với hệ thống an sinh xã hội, châm ngòi cho những cuộc biểu tình đường phố lớn nhất chưa từng thấy ở Nicaragua kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc vào năm 1990. Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã mô tả các cuộc biểu tình gây chết chóc hoành hành ở đất nước ông là khủng bố và từ chức theo lời kêu gọi để tháo ngoài nổ cho các cuộc đụng độ. Trong khi cất cánh giữa mưa bão hôm 31 tháng 7, một máy bay của hãng Aeromexico đã lao xuống một cánh đồng gần đó rồi trượt đi, cho đến khi dừng lại trong một trạng thái còn nguyên vẹn. Tất cả 103 người trên máy bay đều đã thoát thân trước khi lửa bùng lên, bao trùm chiếc máy bay. Các hành khách thấy may mắn vì còn sống, nhưng nhiều người vô cùng run sợ sau vụ tai nạn. Nó thật sự rất tồi tệ, Lorenzo Nunez, một hành khách từ Chicago nói. Ông đã chạy khỏi máy bay cùng với vợ và hai con trai. Lửa bùng lên chỉ trong vài giây, ông nói với các phóng viên. Những người sống sót cho hay chiếc máy bay Embraer 190 đã bốc cháy ngay sau khi nó chạm đất. Thống đốc bang Durango, Jose Aspuro, cho biết một cơn gió giật đã tác động đến chiếc máy bay thực hiện chuyến bay AM-2431 từ thành phố Durango đến Mexico City ngay khi nó rời đường băng, buộc phi công phải hủy bỏ việc cất cánh. Ông Aspuro nói còn quá sớm để suy đoán về nguyên nhân tai nạn. Lỗi máy móc và lỗi con người có thể là các yếu tố liên quan, nhưng chắc chắn thời tiết cũng không thuận lợi. Gió mạnh và mưa lớn, kèm theo mưa đá có kích thước như một viên bi ve, đã đổ xuống thành phố Durango, thậm chí gây hư hại cả các nhà chứa máy bay tại sân bay. Điều quan trọng nhất trong tai nạn nghiêm trọng này là về bản chất đã không có ai thiệt mạng. Đó là điều đáng khích lệ đối với chúng tôi, ông Aspuro nói tại một cuộc họp báo. Sau tai nạn, một số hành khách đã rời khỏi máy bay trước khi những nhân viên cứu hộ đầu tiên đến nơi. Một số người cần trợ giúp y tế, trong khi những người khác vội vã về nhà với người thân. Các quan chức đã dành phần lớn buổi chiều để thu thập thông tin và xác nhận chắc chắn về tất cả những người sống sót. Các quan chức cho biết 49 người đã nhập viện, hầu hết đều bị thương nhẹ. Phi công bị thương nặng nhất, cần phải phẫu thuật. Một số người bị bỏng trên 1/4 cơ thể. Phát ngôn viên Sở Y tế bang Durango, Fernando Ross nói, ông Aspero cho rằng tất cả những người bị thương đều sẽ qua khỏi. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam đặt mua hàng chục triệu đô la vũ khí của Mỹ. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ mới khẳng định độc quyền với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam đang có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Hoa Kỳ trị giá tới 94,7 triệu đô la. Khi được hỏi liệu các loại vũ khí Việt Nam đặt mua có phải dùng cho mục đích để bảo vệ chủ quyền lãnh hải, nhà ngoại giao này nói, xin trích, chúng tôi không thể thảo luận chi tiết các vụ mua bán quân sự tiềm năng hoặc đang chờ xử lý trước khi chúng được thông báo cho Quốc hội. Quan chức này nói thêm, xin trích, tuy nhiên chúng tôi lưu ý rằng Việt Nam hiện có 24 trường hợp trong chương trình mua bán quân sự nước ngoài với tổng trị giá là 69,7 triệu đô la. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, các vụ này đã được thông báo cho Quốc hội Mỹ và đang trong các giai đoạn khác nhau để triển khai và chuyển giao cho Việt Nam. Đây là xác nhận đầu tiên của phía Washington kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama năm 2016 thông báo rằng Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam năm ngoái, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã chào bán máy bay tên lửa với các quan chức chủ nhà ở Hà Nội. Hiện chưa có thông báo từ phía Bộ Ngoại giao Việt Nam về các đơn đặt hàng vũ khí với Hoa Kỳ, tuy nhiên Hà Nội thường hiếm khi lên tiếng về vấn đề này. Quan chức Mỹ không muốn nêu tên nói thêm với VOA Việt ngữ rằng ngoài các đơn đặt hàng trên, trong khoảng thời gian từ năm 2012 tới 2017, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã cho phép Việt Nam mua các mặt hàng quân sự, trong đó có các thiết bị điện tử quân sự trị giá 25 triệu đô la thông qua chương trình mua bán thương mại trực tiếp. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, mua bán quân sự nước ngoài FMS và mua bán thương mại trực tiếp DCS là hai chương trình chính để Hoa Kỳ chuyển giao các dịch vụ và thiết bị quốc phòng cho đồng minh và đối tác. Cụ thể, FMS là chương trình chuyển giao giữa hai chính phủ. Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua đơn đặt hàng, rồi đối tác trả tiền cho thiết bị và Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng hệ thống của mình để mua rồi chuyển cho đối tác. Trong khi đó, theo chương trình DCS, đối tác đã thỏa thuận với một nhà sản xuất Mỹ, nhưng nhà sản xuất phải được Bộ Ngoại giao Mỹ cấp phép thông qua vụ mua bán trước khi chuyển giao thiết bị. Ngoài việc mua thiết bị quân sự trên, quan chức Hoa Kỳ nói thêm với VOA tiếng Việt, xin trích, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã cung cấp cho Việt Nam 12 triệu đô la trong chương trình cung cấp tài chính quân sự nước ngoài FMF trong năm tài khoá 2017. Con số cho năm tài khoá 2018 vẫn chưa được xác định. Phát biểu trong chuyến thăm Việt Nam hồi đầu tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói, xin trích, trong quá khứ chúng ta là đối thủ trên chiến trường, nhưng hôm nay mối quan hệ an ninh của chúng ta chỉ là hợp tác. Tháng 3 vừa qua, USS Carl Vinson đã đến thăm Đà Nẵng, là hàng không mẫu hạm đầu tiên của Mỹ đến Việt Nam kể từ khi kết thúc chiến tranh. Và sau khi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cách đây 2 năm, quân đội hai nước đang tìm cách tăng cường hơn nữa mối quan hệ về an ninh. Hồi tháng 5 năm 2017 tại Hawaii, lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đã bàn giao một tàu tuần duyên trọng tải cao cho Cảnh sát biển Việt Nam. Con tàu này nay có tên Cảnh sát biển 8020 và được trông đợi giúp nâng cao năng lực nhận thức về các vấn đề hàng hải của Cảnh sát biển Việt Nam, tăng cường năng lực của họ trong việc thực hiện các hoạt động thực thi luật hàng hải, tiến hành tìm kiếm và cứu nạn và các hoạt động ứng phó nhân đạo, theo Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Cũng theo cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ này, hồi cuối tháng 3 năm nay, Mỹ đã chuyển giao 6 xuồng tuần tra Mather Shark cho Việt Nam trong chuyến thăm đầu tiên của tư lệnh tuần duyên Hoa Kỳ đến đất nước cựu thù. Theo phía Mỹ, những chiếc xuồng này sẽ đóng vai trò ngăn chặn các tác nhân xấu với những vi phạm chống lại Việt Nam hoặc diễn ra trong khu vực gần Việt Nam. Các đơn hàng quân sự của Việt Nam với phía Hoa Kỳ cũng như việc Mỹ trao tàu cho Hà Nội diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc mạnh mẽ tăng cường tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
Một công ty của Đài Loan ở Bình Dương, Việt Nam đã phải hạ quốc kỳ trước sức ép của Bắc Kinh. Vài ngày sau khi có thông tin công ty Kaiser One Furniture Industry được phép treo cờ của quốc đảo ở khuôn viên công ty của họ trong khu vực công nghiệp Bình Phước, Bắc Kinh đã lên tiếng gây áp lực chính phủ Việt Nam cấm công ty Đài Loan treo cờ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm 30 tháng 7 nói tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc đã đưa vấn đề này ra với phía Việt Nam. Họ, tức Việt Nam, đã hướng dẫn các công ty liên quan sửa chữa những việc làm sai trái. Taiwan News trích lời ông Cảnh nói. Theo BBC, công ty của Đài Loan cho biết họ đã dỡ bỏ lá cờ theo yêu cầu của tỉnh Bình Dương. Một nhân viên phòng hành chính của công ty nói với hãng tin tức của Anh rằng công ty đã tháo cờ 3-4 ngày trước rồi. Việc hạ cờ này diễn ra trước khi Trung Quốc chính thức lên tiếng rằng họ không hài lòng với Việt Nam khi cho phép công ty Đài Loan treo cờ của quốc đảo. Cũng tại buổi họp báo hôm 30 tháng 7, ông Cảnh tuyên bố chỉ có một Trung Quốc trên thế giới này và Đài Loan là một phần của Trung Quốc và nói thêm rằng Bắc Kinh cương quyết phản đối bất kỳ hình thức nào của các hoạt động đòi độc lập của Đài Loan. Theo South China Morning Post, một trang tin tức có trụ sở ở Hồng Kông, Việt Nam chưa chính thức lên tiếng về vụ việc này. Năm 2004, Việt Nam cho biết họ ủng hộ chính sách một Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói, lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên trì chính sách một Trung Quốc và rằng Việt Nam mong muốn nhân dân Trung Quốc sớm thực hiện được ý nguyện thống nhất đất nước của mình. VOA không thể liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để kiểm chứng thông tin rằng chính phủ Việt Nam cho phép các công ty Đài Loan treo cờ như ông Lô Tê Duyên, chủ tịch Kaiser One Furniture, nói với hãng tin Trung ương Đài Loan. Công ty Kaiser One chuyên về nội thất của Đài Loan nói họ được phép treo cờ để phân biệt với các công ty của Trung Quốc sau khi chịu thiệt hại tới $1 triệu trong các cuộc biểu tình chống Bắc Kinh 4 năm trước. Hãng tin CNA của Đài Loan dẫn lời ông Lô Shujuan nói rằng đây là điều chưa từng có tiền lệ và đây là kết quả không ngờ sau tình trạng phản đối bạo lực chống Trung Quốc năm 2014. Taiwan News nhận định rằng các mối nguy từ việc các doanh nghiệp Đài Loan bị nhầm là của Trung Quốc ở Việt Nam là có thật và các công ty của quốc đảo này có nhu cầu cấp bách được phân biệt với các công ty của Trung Quốc. Ông Alexander Huang, một giáo sư về quan hệ quốc tế của Đại học Tam Cang ở Đài Bắc, nhận định với South China Morning Post rằng các nhà đầu tư Đài Loan phải tìm cách bảo vệ chính mình. Nếu Hà Nội không thể tìm cách bảo vệ được họ thì sẽ không tốt cho nền kinh tế của Việt Nam. Vị giáo sư này còn cho rằng rõ ràng là mệnh lệnh gần đây từ Bắc Kinh là ngoại giao can thiệp. Trung Quốc đã đưa ra chỉ thị để xóa bỏ tên của Đài Loan trên trường quốc tế để gây sức ép lên họ phải quỳ gối trước Trung Quốc và để cho họ sắp đặt mối quan hệ chính trị. Công ty dầu khí quốc gia Petro Việt Nam hôm 1 tháng 8 cho biết họ đã ký một hợp đồng với hai công ty của Nhật để bán khí đốt từ một lô dầu khí gần với khu vực có tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông, theo Reuters. Lễ ký hợp đồng mua bán khí đốt giữa Petro Việt Nam và các chủ mỏ khí đốt gồm công ty Idemitsu Kosan và Teikoku Oil của Nhật diễn ra tại Hà Nội ngày 31 tháng 7, theo thông tin từ trang web của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Việc ký kết này diễn ra vài tháng sau khi có thông tin cho rằng Bắc Kinh ép Hà Nội dừng các dự án thăm dò dầu khí với một đối tác của Tây Ban Nha vào tháng 3 năm nay. Trước đó, vào tháng 7 năm 2017, công ty của Tây Ban Nha Repsol cũng đã phải dừng hoạt động thăm dò, khai thác với Petro Việt Nam do sức ép từ Trung Quốc. Sức ép này đang làm cho Việt Nam gặp khó khăn trong việc duy trì sản lượng dầu khí khi các sản lượng ở các mỏ chính của Việt Nam giảm dần. Việc phát triển dự án này là rất quan trọng khi các hoạt động khai thác và sản xuất đã giảm xuống trong những năm gần đây do những căng thẳng trên Biển Đông, chiến dịch truy quét tham nhũng và giá dầu thô liên tục xuống thấp. Một quan chức Petro Việt Nam không muốn nêu tên cho Reuters biết. Theo hợp đồng ký kết hôm 31 tháng 7, Petro Việt Nam và các đối tác Nhật Bản sẽ cùng khai thác khí đốt tại mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt, lô 051B và 051C, nằm tại khu vực nước sâu xa bờ của bể Nam Côn Sơn thuộc thềm lục địa Việt Nam và cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 300 km về phía đông nam. Theo bản tin của Petro Việt Nam, mỏ này theo dự kiến sẽ bắt đầu khai thác dòng dầu khí thương mại đầu tiên trong quý 3 năm 2020. Một thông cáo của Petro Việt Nam được Reuters trích dẫn nói rằng hợp đồng này sẽ đóng góp lớn vào việc đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia. Vào tháng 4, Petro Việt Nam đã phải lên tiếng rằng căng thẳng trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động thăm dò và khai thác ngoài khơi của Việt Nam trong năm nay. Đường lưỡi bò 9 đoạn mà Trung Quốc vạch ra bao trọn phần lớn Biển Đông, trong đó bao gồm cả vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tháng 3 vừa qua, Petro Việt Nam yêu cầu công ty năng lượng Tây Ban Nha Repsol ngừng một dự án ngoài khơi dưới sức ép của Trung Quốc. Và vào tháng 5, một công ty của Nga Rosneft cũng đã bày tỏ quan ngại rằng việc khoan thăm dò gần đây của họ có thể làm Trung Quốc phật lòng. Trong chiến dịch chống tham nhũng đang được Đảng Cộng sản tiến hành, nhiều quan chức cấp cao của các công ty nhà nước, trong đó có Petro Việt Nam, đã bị bắt giữ và kết án tù. Theo dữ liệu của chính phủ đưa ra hôm 29 tháng 7, sản lượng dầu thô của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay giảm 11,3% xuống còn 7,16 triệu tấn so với năm ngoái. Hình ảnh một cặp đôi mây mưa trong rạp chiếu phim ở thành phố Hồ Chí Minh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội trong những ngày qua và trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi về quyền riêng tư. Theo truyền thông trong nước, hình ảnh cặp đôi nam nữ thân mật quá đà ngay trong rạp chiếu phim của CGV đã bị chụp lại qua màn hình camera. Sau đó, một nhân viên tại cụm rạp này chụp lại màn hình camera và đăng tải lên mạng. Cặp đôi thực hiện hành vi này trên ghế suite box, tức ghế dành cho các cặp đôi có vách ngăn riêng tư với ghế bên, thuộc hệ thống rạp CGV, một trong những cụm rạp chiếu phim mang tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam. Sự việc này khiến cư dân mạng tranh cãi về vấn đề bảo mật thông tin khách hàng cũng như khía cạnh pháp lý được đặt ra. Rạp cho đặt camera và ghi hình là vi phạm quyền riêng tư của khách hàng, tung lên mạng là một tội nghiêm trọng. Một người dùng Facebook có tên Van Son viết trong phần bình luận cho bài viết của báo Pháp Luật có tiêu đề "Cặp đôi thân mật thái quá trong rạp phim bị tung lên mạng". Trong khi đó, một Facebooker khác có tên Trần Phi Yến lại cho rằng rõ ràng cặp đôi này tự họ không tôn trọng chính họ và chính những người trong rạp, thế nên đừng có ai phán xét là CGV không tôn trọng quyền riêng tư. Mặc dù vậy, đã có người kêu gọi tẩy chay CGV vì họ cho rằng rạp này vi phạm quyền riêng tư của khách hàng rất nghiêm trọng. Cặp đôi này làm vậy là không đúng, nhưng CGV làm ăn mà quay phim rồi tung clip kiểu đó thì tẩy chay đi, Facebooker Duy Linh viết trong phần bình luận. Quản lý trang thông tin điện ảnh Movic Lê Hoàng Minh Huy nói với Sài Gòn Giải Phóng rằng nếu là tôi sẽ khởi kiện vì có hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân trái phép gây ảnh hưởng đến tâm lý danh dự. Bộ luật dân sự 2015 của Việt Nam bổ sung 15 quy định về những quyền nhân thân có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, trong đó xác lập các quyền về bí mật cá nhân, quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm và uy tín, và quyền của cá nhân đối với các hình ảnh. Bộ luật này quy định việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Theo Điều 32, người có hình ảnh có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại. Đại diện CGV đã lên tiếng phản hồi khi cho biết đây là hình ảnh được chụp từ camera trong rạp trước đó và bị phát tán ra ngoài do sự thiếu ý thức của một nhân viên. Sau sự cố trên, chúng tôi đã kiểm điểm nghiêm khắc nhân viên liên quan đến vụ việc bằng việc đình chỉ công việc tạm thời, song song với việc mở cuộc họp để có quyết định cụ thể đối với hành vi của nhân viên này. Đại diện CGV được truyền thông trong nước trích lời nói như vậy hôm 31 tháng 7.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc hôm thứ Tư nói Mỹ trở nên hăm dọa vô ích và khẳng định sẽ phản công nếu Washington thực hiện thêm các bước nữa cản trở thương mại. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang đề xuất tăng thuế quan đối với 200 tỷ đô la giá trị hàng hóa của Trung Quốc từ 10% lên thành 25%, giữa lúc Mỹ-Trung đang tiếp tục thương thảo xem có thể tái tục đàm phán thương mại hay không, theo Reuters, dẫn lời giới chức cao cấp trong chính quyền Mỹ cho biết ngày 1 tháng 8. Nguồn tin của Reuters nói, Tổng thống Trump đã chỉ thị cho đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cân nhắc mức thuế 25% trong nỗ lực hầu có công cụ thích hợp để khuyến khích Trung Quốc thay đổi hành vi. Thời hạn chót cho công chúng góp ý được rời từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9. Trung Quốc cáo buộc Mỹ bắt nạt và một lần nữa tuyên bố sẽ trả đũa nếu ông Trump tiến hành các biện pháp vừa kể. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng áp lực và hăm dọa của Mỹ sẽ không có tác động nếu Mỹ thực hiện thêm các bước leo thang. Trung Quốc nhất định sẽ có các biện pháp đối phó và chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền chính đáng của mình. Các nhà đầu tư lo sợ một cuộc chiến tranh thương mại leo thang giữa Washington và Bắc Kinh có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu và các tổ chức vận động kinh doanh có tiếng của Mỹ, dù chán trường với điều mà họ coi là các tập tục thương mại có tính trọng thương của Trung Quốc, đã lên án các mức thuế quan quyết liệt của ông Trump. Các đại diện của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hà đã có những cuộc hội đàm riêng tư, trong khi họ tìm cách khởi động lại các cuộc đàm phán để xoa dịu cuộc chiến tranh thương mại đang manh nha, theo Bloomberg đưa tin. Vào đầu tháng 7, chính phủ Mỹ đã áp đặt mức thuế quan 25% lên 34 tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập khẩu ban đầu của Trung Quốc. Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách áp thuế tương xứng lên cùng một lượng hàng hóa xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc. Washington đang chuẩn bị áp thuế lên 16 tỷ đô la giá trị hàng hóa trong những tuần tới, và ông Trump đã cảnh báo rằng, cuối cùng, ông có thể đánh thuế hơn nửa ngàn tỷ đô la giá trị hàng hóa, xấp xỉ tổng khối lượng hàng hóa nhập khẩu Mỹ từ Trung Quốc vào năm ngoái. Danh mục hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la bị nhắm mục tiêu đánh thuế, bao gồm cá rô phi, bảng mạch in và các sản phẩm chiếu sáng của Trung Quốc, sẽ có tác động lớn hơn đối với người tiêu dùng so với các mức thuế trước đó.
Cuộc đàm phán quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc hôm 31 tháng 7 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm đã giúp xây dựng lòng tin giữa hai miền, nhưng chưa đi đến một biện pháp cụ thể nào để cắt giảm binh sĩ và vũ khí ở khu vực biên giới. Các nhà lãnh đạo quân đội hai bên đã thảo luận biện pháp thực hiện các khía cạnh liên quan đến an ninh của thỏa thuận thượng đỉnh liên triều nhằm giảm căng thẳng khu vực biên giới và chấm dứt tất cả các hành vi thù địch chống lại nhau. Hai bên đã trao đổi quan điểm về việc có thể làm giảm số lượng lực lượng quân sự và vũ khí trong khu phi quân sự và tiến hành một cuộc khai quật chung tại khu vực biên giới, tìm kiếm hài cốt của những người lính đã thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên. Vào tháng 4, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đồng ý chuyển đổi khu phi quân sự rộng 4 km dài 250 km và đường giới hạn phía Bắc kéo dài ra tới biển thành vùng hòa bình để ngăn chặn các cuộc đụng độ quân sự ngẫu nhiên. Tuy nhiên, tại cuộc họp hôm 1 tháng 8, hai bên đã không thể đạt được một thỏa thuận để ra một tuyên bố chung về vấn đề chuyển đổi này. Tướng Kim Do-kyun, người phụ trách chính sách Triều Tiên tại Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đồng thời là trưởng phái đoàn đàm phán, cho biết các cuộc đàm phán hôm 31 tháng 7 có ý nghĩa trong việc tạo ra sự hiểu biết theo hướng nhằm thực hiện thỏa thuận hội nghị thượng đỉnh. Ông An Ik-san, trưởng phái đoàn quân sự Triều Tiên cho biết cả hai bên đều nhất trí về một số vấn đề, nhưng ông không nêu chi tiết. Về mặt các biện pháp cụ thể cần được thực hiện, tướng Kim Do-kyun cho biết hai bên đã nhất trí việc rút các đồn bảo vệ trên cơ sở thí điểm trong khu vực an ninh chung, một khu vực đặc biệt căng thẳng của khu phi quân sự nơi các lực lượng quân sự hai miền đối mặt nhau. Việc tăng cường hợp tác giữa hai miền nhằm giảm căng thẳng qua biên giới và cải thiện quan hệ hai bên cũng gắn liền với các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên mà dường như đã bị trì hoãn sau hội nghị thượng đỉnh Singapore vào tháng 6 giữa lãnh tụ Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Washington và Bình Nhưỡng vẫn còn bất đồng với nhau về việc Washington yêu cầu Bình Nhưỡng giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và việc Triều Tiên kêu gọi giảm nhẹ biện pháp trừng phạt.
Các nhà lập pháp Iran ra hạn chót cho Tổng thống Hassan Rouhani là ông có một tháng trước khi trình diện quốc hội để trả lời những câu hỏi về cách chính phủ của ông giải quyết những khó khăn kinh tế của Iran. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm thứ Tư ngày 1 tháng 8. Đây là lần đầu tiên quốc hội triệu tập Tổng thống Rouhani, nhân vật đang bị các đối thủ theo trường phái cực đoan nhắm mục tiêu, hối thúc phải cải tổ nội các sau khi quan hệ với Hoa Kỳ xấu đi, trong khi những khó khăn kinh tế của đất nước ngày càng tăng. Theo hãng tin bán chính thức của Iran, hãng ISNA, các nhà lập pháp muốn chất vấn ông Rouhani về nhiều chủ đề, kể cả việc đồng rial tụt giá, đã mất hơn phân nửa giá trị kể từ tháng 4, tăng trưởng kinh tế yếu kém và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Ông Rouhani, một nhân vật có tính thực tiễn, đã giảm căng thẳng với các nước phương Tây bằng cách nhất quyết thực hiện một thỏa thuận hạt nhân vào năm 2015. Bây giờ thì ông đang phải đối mặt với phản ứng ngày càng gay gắt hơn của các đối thủ, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân hồi tháng 5 vừa rồi và tuyên bố sẽ áp đặt lại các lệnh cấm vận đối với Tehran. Trong các biện pháp chế tài có việc siết chặt xuất khẩu dầu, hoạt động huyết mạch của Iran. Hãng tin ISNA còn cho biết các nhà lập pháp cũng muốn Tổng thống Rouhani giải thích là tại sao hơn 2 năm sau khi thỏa thuận mang tính bước ngoặt, các ngân hàng Iran chỉ được tiếp cận các dịch vụ tài chính quốc tế một cách có giới hạn mà thôi. theo tinh thần thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với Mỹ và các nước phương Tây. Tehran đồng ý kiềm chế chương trình hạt nhân của mình để đánh đổi lấy việc tháo gỡ hầu hết các biện pháp trừng phạt của quốc tế. Hàng trăm người Đan Mạch tụ tập tại Copenhagen hôm 1 tháng 8 để phản đối lệnh cấm đeo màn che mặt nơi công cộng. Họ cáo buộc chính phủ vi phạm quyền của phụ nữ được ăn mặc tùy ý. Nghị viện Đan Mạch đã ban hành lệnh cấm vào tháng 5, tham gia cùng Pháp và một số nước Liên minh châu Âu nhằm duy trì điều mà một số chính trị gia mô tả là các giá trị thế tục và dân chủ. Những người biểu tình, như người mặc niqab, một loại khăn trùm kín và dài toàn thân, bắt đầu từng hành từ khu vực trung tâm Nørrebro của thủ đô Đan Mạch đến đồn cảnh sát Pelahol ở vùng ngoại ô của thành phố, theo Reuters. Người biểu tình thường dắt trẻ em đi cùng, bao gồm phụ nữ Hồi giáo không mặc niqab và người Đan Mạch không theo Hồi giáo nhưng che mặt, không có sự cố nào được báo cáo. Theo luật, cảnh sát sẽ được quyền yêu cầu phụ nữ cởi bỏ màn che mặt hoặc ra lệnh cho họ rời khỏi nơi công cộng. Bộ trưởng Tư pháp Søren Bay Paulsen cho biết, những phụ nữ che mặt nơi công cộng sẽ bị cảnh sát phạt tiền hoặc bắt đi về nhà. Tiền phạt dao động từ 1.000 kron Đan Mạch, tức 160 đô la Mỹ, cho hành vi vi phạm lần đầu, cho tới 10.000 kron cho lần tái phạm thứ tư. Dù lời lẽ quy định chung chung, luật này đang được nhiều người diễn giải là kỳ thị đối với người Hồi giáo ở Đan Mạch và vi phạm quyền tự do biểu đạt và quyền tự do tôn giáo của phụ nữ. Những người chỉ trích lưu ý số lượng nhỏ phụ nữ Hồi giáo ở Đan Mạch thực sự mặc niqab, coi luật này phần lớn là một cử chỉ xoa dịu thái độ bài dân nhập cư ở đất nước Bắc Âu này. Pháp, nơi có cộng đồng người Hồi giáo lớn nhất ở EU, cũng như Bỉ, Hà Lan, Bulgaria và bang Bavaria của Đức, đã áp đặt một số hạn chế đối với việc đeo màn che mặt ở nơi công cộng. Lệnh cấm năm 2011 gây tranh cãi của Pháp càng làm gia tăng cảm giác bị hắt hủi của nhiều người Hồi giáo và đã có một số bằng chứng cho thấy nó khơi mào những vụ tấn công trên đường phố nhắm vào cả những phụ nữ đội khăn trùm đầu dù rằng chưa có luật cấm đội khăn trùm đầu.
Cộng hòa Dân chủ Congo vừa tuyên bố một dịch Ebola mới bùng phát ở một tỉnh miền đông. 4 người đã thử nghiệm dương tính với Ebola chỉ vài ngày sau khi nước này công bố đã khống chế một ổ dịch khác, đã giết chết 33 người ở khu vực Tây Bắc. Hãng tin Reuters trích dẫn Bộ Y tế Congo cho biết hôm 1 tháng 8 rằng 20 người đã chết vì bệnh sốt xuất huyết trong và xung quanh Magina, một thị trấn đông dân cư nằm cách thành phố Beni khoảng 30 km về hướng Tây Nam và cách biên giới Uganda khoảng 100 km. Bộ Y tế không cho biết các ca tử vong xảy ra vào thời điểm nào. Theo nguồn tin này, thì không có bằng chứng liên kết vụ bộc phát dịch lần này với vụ mới nhất, đã bắt đầu hồi tháng 4 và xảy ra ở khu vực Tây Bắc Congo. Tuy nhiên, vụ bộc phát là một nhắc nhở về những khó khăn trong việc diệt virus Ebola, đặc biệt là tại những khu rừng vùng xích đạo của Congo là môi trường thuận lợi cho việc bộc phát dịch bệnh. Đây là đợt bùng phát dịch Ebola lần thứ 9 được ghi nhận tại Congo tính từ năm 1976. Ebola là loại virus lây bệnh sốt xuất huyết ở người và các loài linh trưởng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ tử vong ở những người nhiễm bệnh rất cao, từ 25% lên đến 90%, tùy theo loại virus. Một nhóm gồm 12 chuyên gia từ Bộ Y tế Congo sẽ tới Beni trong ngày thứ Năm để thiết lập một phòng thí nghiệm di động. Các quan chức y tế Congo và quốc tế được ghi nhận là có công khống chế đợt bùng phát cuối cùng nhờ đã phản ứng nhanh chóng và triển khai tức thời vaccine thử nghiệm do Merck sản xuất.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học mỗi buổi tối thứ năm trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Chương trình ngày hôm nay với sự cộng tác của bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Xin chào bác sĩ Hội ạ.
Vâng, chào cô Trà My, chào tất cả quý vị khán thính giả ở trong cũng như ngoài nước.
Dạ vâng, bác sĩ Đỗ Văn Hội là người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe về nội khoa cũng giống như là về tất cả những cái căn bệnh thường thức về tổng quát đó, y khoa tổng quát. Thì xin ngày hôm nay xin bác sĩ dành thời gian để nói về một trong những căn bệnh mà nhiều người rất quan tâm. Vì trong suốt thời gian qua khi mình làm những chương trình về chủ đề viêm gan B, viêm gan C thì có rất nhiều câu hỏi đặt thắc mắc về cái một trong những căn bệnh mà rất nguy hiểm và rất là khó chữa, đó là bệnh xơ gan. Thì trước khi nói về xơ gan, thưa bác sĩ, vui lòng giới thiệu cho mọi người được hiểu biết rõ hơn chức năng gan như thế nào, lá gan có nhiệm vụ như thế nào trong cơ thể.
Rất là quan trọng khi chúng ta cần biết cái chức năng gan của cơ thể của chúng ta. Chúng ta đã biết là gan á, là một cái cơ quan nội tạng mà nó có thể là lớn nhất trong cơ thể so với các nội tạng khác. Và nó nằm ở bên cạnh sườn bên phải, cạnh sườn bên phải. Và đây là chúng tôi sẽ đưa một cái tấm hình để vị thấy là nó nằm ở cạnh sườn bên phải. Là quý vị thấy không? Đó, cái này là cái lá gan. Cái lá gan, cái này cái bao tử thì rất là lớn. Cái này rất là lớn. Nó là một có một cái chức năng rất là quan trọng. Thì để tôi cũng đưa một cái tấm hình khác để quý vị thấy. Đó, quý vị thấy rõ đây là cái lá gan. Đó, cái lá gan này màu nâu này. Cái này là cái bao tử hoặc là dạ dày. Để quý vị thấy rằng là cái lá gan nó rất là quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Không có lá gan, dĩ nhiên các cái bộ phận khác nó cũng quan trọng, nhưng mà lá gan nó là tối quan trọng. Vì cái lá gan nó là nơi mà chúng ta có thể xảy ra những cái bệnh tật. Thí dụ như là gan nhiễm mỡ, viêm gan siêu vi, xơ gan, ung thư, áp xe gan, tổn thương do chất hóa học, do một số thuốc tây, đông dược, rượu, độc tố của nhiều vi khuẩn vân vân. Thì cái chức năng của cái gan là cái gì? Thứ nhất á, nó là tẩy và giải độc những cái chất độc ở trong cơ thể. Quý vị biết là khi đó mà cơ thể chúng ta xin lỗi quý vị, khi á, ở trong cơ thể có những phản ứng hóa học và nó cái dư chất của nó đó, nó kêu là ammonia. Chất ammonia là một cái chất độc. Do đó đó là gan á, nó sẽ lọc cái chất ammonia đó và cuối cùng nó đưa ra thải ra nước tiểu mà qua cái thận. Do đó chúng ta nghe cái mùi khai. Mùi khai là do chất ammonia. Nếu ammonia đó mà gan không có lọc được á, thì chắc chắn đó là cái ammonia còn lại trong cơ thể đó, nó sẽ có những tác hại rất là tai hại. Do đó đó là chúng ta cũng cái đó là cái chất ammonia. Thứ hai là nó là lọc sạch máu. Nó lọc sạch máu. Và những cái chất, thí dụ như là trong cơ thể nó có những chất hóa học và dược phẩm hay rượu á, nó nằm ở trong máu á, thì cái tế bào gan nó có thể lọc được những cái độc tố đó ra ngoài qua nước tiểu hoặc là phân. Và các cái tế bào gan á, là sản xuất ra những chất bổ dưỡng. Vâng, rất là quan trọng. Những chất bổ dưỡng như là chất protein. Vâng, những cái chất protein tức là chất đạm để mà tạo ra những cái chất có lợi ích khác ở trong cơ thể. Và các cái sinh tố như là sinh tố A, sinh tố D, sinh tố E, vân vân, nghĩa là nói hết sức là quan trọng, là nó có thể sản xuất ra những cái chất đó. Mà nếu cái chất đó nó có thể làm tai hại cho cơ thể của chúng ta, thì bây giờ đó nó lại còn là dự trữ ở trong cơ thể, là dự trữ những cái chất đường mà dưới dạng kia là glycogen. Khi đường chúng ta ăn vào đó thì nó vào trong máu thì sẽ đưa đi khắp cơ thể để mà nuôi nấng cơ thể. Tuy nhiên thì những chất còn lại đó, nó dự trữ là dưới dạng kia là glycogen. Khi nào cơ thể gần đó, thì nó lại lấy ra. Đó rất là quan trọng. Và còn nhiều chất dự trữ khác, và ví dụ như là chất iron, tức là chất sắt này, rồi chất đồng vân vân, nó có nhiều, rất là nhiều cái mà nó dự trữ ở trong gan đó, thưa cô.
Và cái nhiệm vụ mà dự trữ những cái chất như bác sĩ vừa nói đó, đường sắt vân vân đó, là để làm gì, giúp ích như thế nào cho cơ thể, thưa bác sĩ?
Chất đường đương nhiên là chúng ta biết đường đó là để tạo nên cái năng lượng cho cơ thể. Đó là năng lượng cơ thể, giống như là xăng vậy đó. Chúng ta đưa vào trong máy nó chạy thì mới chạy được. Chất đường cũng vậy, nó làm cho các tế bào của chúng ta nó hoạt động được và gây ra là tất cả những hoạt động cho cơ thể là cần cái năng lượng. Thứ hai là cái chất sắt đó, là cần phải làm để cho cái hồng huyết cầu. Nếu thiếu chất sắt là chúng ta bị thiếu máu, coi là do thiếu chất sắt. Do đó nói chung có rất nhiều chất khoáng cần thiết cho cơ thể, mà nếu quá nhiều đó thì dĩ nhiên là có hại. thì đó nó dự trữ là trong đó, nhất là cái chất đường nãy tôi nói glycogen đấy, khi chúng ta cái dư thừa ở chất đường nó sẽ đưa vào trong cái gan là dưới dạng glycogen, khi nào cần thiết đấy thì cơ thể lại lấy ra để mà biến thành chất đường.
Thưa bác sĩ, như vậy thì gan có quá nhiều những chức năng mà tất cả những chức năng đó đều quan trọng cho cơ thể, chứ không như những bộ phận khác là chỉ có ví dụ như phổi hay là bao tử chỉ có một chức năng chính mà thôi. Như vậy với nhiều chức năng như vậy thì gan rất là có nhiều nguy cơ có thể bị tổn thương, tại vì nhiều khi làm việc quá sức hay là mình gọi là hơi quá tải so với những cái cơ quan bộ phận khác đó. Thì những cái nguyên nhân nào dẫn tới tổn thương gan thưa bác sĩ, mà đặc biệt là vì sao gan bị xơ?
Bây giờ trước hết cái tổn thương gan á, thì chúng ta rất dễ bị tổn thương cái gan, bởi vì lá gan á, là tất cả đi khi mà chúng ta ăn uống hoặc là đi vào trong cơ thể, đi vào trong máu, nó sẽ đi ngang qua gan. Thì nào là chất hóa học, rồi vi trùng, độc tố, tức là tất cả mọi cái gì đều nó đi ngang qua gan. Và chúng ta có thể nói là gan là một cái phòng thí nghiệm để mà lọc những chất đó. Do đó đó, gan có thể bị thừa thương tổn nếu mà chúng ta có siêu vi gan là như vậy, siêu vi cái bệnh siêu vi gan mà do siêu vi trùng, hoặc là những cái độc tố của nhiều vi khuẩn, hoặc kể cả những cái loại thuốc, một số thuốc tây, một số đông dược vân vân đấy, thì có thể là hoặc là chất kêu là chất hóa học đó, nó có thể tạo nên cái độc tố cho gan.
Như vậy thì thưa bác sĩ, có nhiều nguyên do gây tổn thương gan, nhưng đặc biệt đối với bệnh xơ gan đó thì những nguyên nhân chính là như thế nào thưa bác sĩ?
Bây giờ chúng ta phải nói sơ chút về xơ gan là cái gì cơ đó.
Vâng.
Chúng ta phải biết nó rồi chúng ta sẽ tìm hiểu hơn. Gan đó là do rất nhiều tế bào, mà nếu mà bị tổn thương đó thì cái tế bào nó có khuynh hướng là biến thành sẹo. Giống như cho ta bị thương đó thì khi lành nó biến thành sẹo. Nhưng mà những cái tế bào nó biến thành sẹo quá nhiều đi thì ta gọi là xơ gan, giống như là chúng ta nhìn thấy xơ mướp không, là cái không còn thịt nữa. Thì đây cũng vậy, cái tế bào gan ấy, nó hư đi thì nó trở thành xơ, người ta kêu là thành sẹo, fibrosis, nó có chất sợi như vậy. Thì quá nhiều đi thì ta kêu là xơ gan. Và xơ gan mà càng nặng đó thì sẽ có những triệu chứng rất là nặng. Còn nếu mà chỉ có mới thôi đó thì chưa có triệu chứng. Do đó, đó là chúng ta biết là xơ gan là tại sao nó gây ra cái chứng như vậy. Thì chúng ta thấy là do các cái chất độc. Ví dụ như là rượu. Rượu đó chúng ta uống nó quá nhiều, rượu mạnh, rượu nặng. Ta uống nhiều và uống lâu. Những cái người ghiền rượu đó là chắc chắn là dễ bị xơ gan lắm. Và chúng ta có thể bị nhiễm trùng giống như là siêu vi B, siêu vi C, hoặc là những ký sinh trùng amip. Hoặc là do đóng chất mỡ lâu ngày, ta kêu là viêm gan mỡ là như vậy. Do đó chúng ta cũng cẩn thận, nếu mà lâu ngày cũng có thể bị. Hoặc là các chất khác như là chất sắt, chất đồng cần thiết cho cơ thể nhưng mà nó đóng quá nhiều đi thì nó có thể gây ra. Và nó có cái bệnh khác, nó kêu là cái đường ống dẫn mật của chúng ta. Để chúng tôi giơ đây cho quý vị thấy cái ống dẫn mật. Đây, cái này là ống dẫn mật, quý vị thấy có màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây. Cái ống dẫn mật thì nếu cái ống dẫn mật này á nó bị tắc hoặc là bị viêm đó thì nó cũng tạo nên một cái xơ gan. Và có một số bệnh đặc biệt mà hiếm, ví dụ như là bệnh tự nhiễm autoimmune, nó là gan tự xơ lên bị nhiễm do lý do gì người ta không biết. Và có một số bệnh kêu là di truyền, và có một số do các cái thuốc, đặc biệt là cái thuốc đấy kêu là methotrexate. Methotrexate là dùng để điều trị cái viêm khớp mà mãn tính hoặc là thấp khớp và bệnh ung thư. Là khi chúng ta cần thiết phải dùng đó thì đương nhiên phải dùng thôi, nhưng mà nó có thể gây ra những cái của xơ gan. Đó là một số nguyên nhân đó thưa cô.
Dạ vâng, ngay lúc này thì có những câu hỏi thăm bác sĩ là xơ gan có di truyền hay không?
Thì thứ nhất là di truyền, có nghĩa là gia đình. Thì đấy, như nãy tôi có nói ấy, là có thể nó cái bệnh khác, bệnh di truyền, nhưng mà nó làm cho cái gan bị xơ. Là một số cái bệnh, nhưng mà hiếm lắm. Nó bị di truyền, nhưng mà nó tạo nên cái biến chứng, nó làm cho gan bị xơ. Thưa quý vị.
Dạ, nhưng mà bản thân cái căn bệnh xơ gan thì có tính chất di truyền, thí dụ như đời cha, đời ông của mình mà có người có tiền sử bị xơ gan thì mình có lo lắng là mình có nguy cơ hoặc là có cái tỷ lệ xác suất bị xơ gan cao hơn người thường không bác sĩ?
Cái đó nó cũng không có rõ ràng lắm, mà tuy nhiên nếu mà có cái tiền sử đó, người gia đình bị xơ gan thì những cái người con cái đó phải cẩn thận tránh tất cả những cái thứ gì có thể làm hại cho gan. Ví dụ như là cha mẹ uống rượu rồi bị xơ gan, thì giờ nếu con cái uống rượu đương nhiên cũng bị xơ gan vậy. Thay hết là đừng uống rượu, thì nghĩa là mình tránh được tối đa thì tốt.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi thứ hai là xơ gan có lây nhiễm hay không?
Xơ gan nó không có lây nhiễm. Xơ gan nó là chỉ tế bào á, nó bị xơ đi. Nhưng mà những cái nguyên nhân á, nguyên nhân mà gây ra cái xơ gan á, nó có thể tạo nên cái sự lây nhiễm. Thí dụ như là nếu xơ gan mà do bị viêm gan bi hoặc là viêm gan siêu vi C đó, thì cái nguyên nhân đó, tức là các cái siêu vi đó, nó có thể nhiễm cho cái người bệnh. Đó, nghĩa là nói chung tất cả những gì có thể là tạo nên cái xơ gan đó, nó có thể lây cho người khác, đặc biệt là những cái mình bị kêu là bị nhiễm khuẩn đó, nhiễm vi trùng đó.
Dạ vâng. Câu hỏi của Trần Nam là thói quen nào trong cuộc sống dẫn tới bị xơ gan? Thì lúc nãy bác sĩ có nói rượu là số 1.
Dạ đúng. Dạ. Rượu mà uống nhiều, uống điều độ thì không sao, nhưng mà uống nhiều và uống lâu ngày đó thì đương nhiên là nhất là rượu mạnh thì chắc chắn đó, rồi lâu ngày rồi nó sẽ thành cái xơ gan. Ngoài ra đó thì còn một số những cái kêu là nhiễm trùng đó, là siêu vi gan đó, là có thể biến thành xơ gan.
Dạ vâng. Hội Hồng Đông Phạm hỏi thăm bác sĩ, xơ gan do rượu và bị giãn tĩnh mạch thực quản điều trị có khó không?
Cái đó là cái biến chứng của cái xơ gan. Cái biến chứng của xơ gan lát chúng ta sẽ nói, nhưng mà tôi có thể nói sơ qua là thế này, là khi cái biến chứng á, nó xơ gan bị xơ rồi thì cái tĩnh mạch á, nó bị tắc ở bên dưới thì nó sẽ phình lên ở nhiều nơi, nó sẽ phình lên ở trên bao tử hoặc là phình ra một số nơi đó, thì nó có thể vỡ, rất là nguy hiểm. Do đó đó thì đương nhiên là trị những cái bệnh ngoài đó thì phải trị những cái nguyên nhân mà nó xơ gan, mà xơ gan mà nó lâu ngày rồi đó thì chúng ta cũng khó mà có thể điều trị ngoại, thì vì xơ gan mà không điều trị được thì làm sao mà trị được những cái kia. Tuy nhiên những cái biến chứng đó chúng ta có thể điều trị được nếu chúng ta biết sớm, và có thể là giải phẫu hoặc là tùy theo những cái chứng đó, và các có thể là bác sĩ chuyên môn có thể điều trị. Thí dụ như là ở như thực quản đó, nó có những cái tĩnh mạch nó phình lên, thì do đó thì cái nhà chuyên môn ta có thể điều trị được.
Dạ, Ngọc Ánh hỏi thăm bác sĩ, vì sao bệnh gan mỗi khi phát hiện thì toàn là bệnh nặng và vào giai đoạn cuối thôi? Có cách nào để ngăn ngừa và phát hiện sớm hay không?
Đó là cái vấn đề mà mình tìm ra, mình truy tầm ra nó trễ quá. Mình chờ đến cái khi nào mà có cái triệu chứng rồi đó, thì mình mới bắt đầu mình đi tìm bệnh và chữa bệnh, thì do đó nó kết quả rất là yếu. Một lát chúng ta sẽ nói làm thế nào để đề phòng, thì hay nhất là gì, nên khám bệnh kêu là thường xuyên, có nghĩa là gì, tối nó định kỳ đó, là tối thiểu một năm một lần. Hoặc là những cái người nó có những cái kêu là những cái nguy cơ mà cao vì bệnh gan đó, thì cũng nên phải đi truy tầm, do các bác sĩ người ta sẽ truy tầm cho. Nghĩa là những cái trường hợp mà có nguy cơ cao thì nên đi khám thường xuyên, còn ít ra đó thì phải một năm chúng ta đi khám bệnh định kỳ một lần.
Dạ. Những trường hợp nguy cơ cao, thưa bác sĩ, vui lòng nêu rõ chi tiết. Ngoài những người mà uống rượu nhiều thì còn những trường hợp nào được gọi là nguy cơ cao đối với căn bệnh này?
Nguy cơ cao đấy thì mình coi các nguyên nhân lúc nãy tôi có nói sơ, tôi sẽ nhắc lại là dù có những nhiễm những cái chất độc hóa học, chúng ta ở cái môi trường mà quá độc, ví dụ như là tôi nghe nói có nhiều con sông hay là không khí ở Á Châu, ở bên Trung Quốc hay là ngay cả Việt Nam có nhiều nơi đó, nó bị nhiễm chất độc hóa học từ các cái nhà sản xuất nó thải đó. Cái đó là cái rất là quan trọng. Nó ngoài cái chuyện ung thư nó còn xơ gan nữa. Rồi mình bị nhiễm trùng, thí dụ như nhiễm vi khuẩn. Thì ở cái môi trường, nhất là những cái người mà ở trong làm ở trong bệnh viện hoặc là ngành y tế đó, thì đương nhiên chúng ta cần phải có phải truy tầm để mà nghiên cứu ra sao, ví dụ có cái triệu chứng gì mà thấy gan nó có yếu rồi đó thì bắt buộc chúng ta phải đi truy tầm. Do đó đó là đấy là những cái mà tôi thấy là nhất là cái môi trường, hoặc là chúng ta uống thuốc mà không biết cách uống đó, uống mà không có sự chỉ dẫn của bác sĩ kể cả đông dược. Thì đó chúng ta rất là cẩn thận.
Yeah, có thể làm hại cho lá gan của mình. Thưa bác sĩ, câu hỏi của anh Thu lúc này là bác của bạn không uống rượu, không hút thuốc, vẫn bị xơ gan, mà bố của người bác đó cũng bị. Xin hỏi nguyên nhân do đâu?
Đó thì có thể là một cái di truyền, mà do những cái bệnh nào đó đó là di truyền rồi nó làm cho gan bị xơ. Thì cái đó là nó cũng hơi khó. Có những trường hợp mà không uống rượu, không có thể những cái độc tố khác mà mình không biết, do đó đó là cũng rất là khó. Chỉ có thể là người ta dùng nó kêu là sinh thiết đó. Người ta lấy một cái mẫu đó, người ta coi nó là cái gì, nhưng mà đôi khi cũng không biết là nguyên nhân đâu, chỉ biết rằng nó có bị xơ gan đó thôi, nhưng mà không biết nguyên nhân từ đâu.
Vâng, Vũ Thương hỏi bác sĩ rằng lúc nãy bác sĩ có nhắc tới tắc ống mật có thể gây xơ gan, thì như vậy trong trường hợp bị polyp túi mật có nguy cơ hay không ạ?
Thì đó, những cái gì liên quan đến cái túi mật và ống dẫn mật á, mà làm tắc lại cái mật nó tắc lại trong gan á, thì nó sẽ có nguy cơ, do đó cần phải nên đi khám bác sĩ. Và cái đó điều trị thì cũng không khó lắm. Về những cái túi mật mà phình lên hoặc là bị tắc thì người ta mổ bây giờ cũng dễ dàng thôi. Do đó thì cũng có cái sự của chuyên khoa, cái này là của chuyên khoa về nó kêu là GI đó, tức là gastroenterology, tức là về chuyên về đường ruột đó.
Dạ. Thưa bác sĩ, hồi nãy bác sĩ có nói rằng là rượu là nguyên nhân hàng đầu gây nguy hại tới gan, thì lúc này có câu hỏi rằng là một tuần uống 2 bữa rượu có ảnh hưởng không bác sĩ?
Tùy theo cái số lượng mình uống. Ví dụ giờ quý vị uống mỗi ngày đó, một phụ nữ đó mà uống một ly nhỏ mà quay đó, cái rượu đỏ đó, không sao cả. Và người đàn ông có thể uống 2 ly một ngày đều như vậy, không sao. Nhưng mà nếu bây giờ đó chỉ có một tuần uống 2-3 lần nhưng uống thật nhiều, tức là uống tới 10 chai bia hoặc là uống một chai rượu nặng, thí dụ vậy đó, thì khi mà uống đều như thế, tuần nào cũng uống thì chắc chắn là sẽ bị chai gan. Mà chẳng những đó, về sau khi mà uống như vậy á, nó tạo cho chúng ta ghiền, mà ghiền rồi đấy chúng ta không bỏ được. Do đó chúng ta làm thế nào uống điều độ thì cũng tốt, nhưng mà với điều kiện là gan của chúng ta tốt. Khi đi thử máu á, chúng ta thấy cái men gan nó tốt thì chúng ta có thể uống rượu được. Còn nếu có men gan mà cao rồi thì cẩn thận. Dạ. Là không có nên. Dạ.
Có thể uống được nhưng mà cũng là điều độ với một cái lượng rất là vừa phải, rất là nhỏ thôi như bác sĩ có nói. Vâng, dạ, Thu Hồ, xin hỏi bác sĩ là bị nổi dị ứng mẩn ngứa trên tay, trên mặt tay, mặt chân có phải là do gan hay không?
Cái đó cũng là một trong thôi, nó là gan, nó là một trong nguyên nhân, chứ còn có nhiều cái dị ứng đó là do mình bị dị ứng những cái, thí dụ như là có những cái bệnh về cái eczema, bệnh ngoài da, hoặc là dị ứng đôi khi không phải là gan, nhưng mà gan cũng là một yếu tố. Người mình thường hay nói là khi ngứa cái bảo ồ do gan, yếu gan, cũng thể là chỉ là một thôi. Do đó chúng ta cần phải có cái nghiên cứu kỹ thì mới biết là nguyên nhân từ đâu.
Vâng, tức là qua những cái xét nghiệm thì mới có được cái câu hỏi trả lời chính xác. Dạ, thưa bác sĩ, Thanh Thủy Lê, xin bác sĩ cho biết gan nhiễm mỡ có đưa tới xơ gan hay ung thư gan hay không?
Lúc nãy có nói đó, thì gan nhiễm mỡ mà lâu ngày đó và nặng đó, nếu mà ít thì không sao, nhưng mà nó nặng đó thì lâu ngày nó có thể thành xơ gan. Và khi xơ gan rồi đó thì cũng có thể trở thành ung thư gan, có thể.
Dạ. Phạm Văn Hiển hỏi thăm bác sĩ, kết quả xét nghiệm gan của bạn NT-HBS định lượng là 957.5 miu millilit. Như vậy, nó cao như vậy nói lên điều gì thưa bác sĩ?
Thường thường khi mà cái vi khuẩn, cái lượng mà nó cao thật nhiều, mà cả triệu triệu như vậy, thì cái đó nó có nghĩa là gì? Là cái vi khuẩn nó còn đang sống, tức là mình còn đang, nó kêu là active rồi đó, tức là đang bệnh về siêu vi gan. Nhưng mà cái này tôi chỉ nói tổng quát vậy thôi, chứ quý vị cũng cần phải đến các cái vị bác sĩ chuyên khoa để người ta dòm con số người ta nói, chứ còn tôi cũng nghe thôi, không có rõ lắm. Nhưng mà nếu mà cao đó hàng triệu, thì cái số lượng đó, cái định lượng đó mà nó cao, có nghĩa rằng là cái vi khuẩn nó còn đang active, nó còn đang sinh hoạt, tức là nó còn sống, như thế là chúng ta vẫn còn bị viêm gan.
Thưa bác sĩ, còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà thời gian không còn nữa. Trà My xin quý vị thông cảm giúp là vì chương trình có hạn thôi và câu hỏi thì nhiều lắm, nhưng mà mình mỗi tuần lại gặp nhau một lần thì vẫn còn nhiều cơ hội để mình tiếp tục mình hỏi thăm và mình được giải đáp. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và cảm ơn bác sĩ Đỗ Văn Hội đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn cô Trà My, cảm ơn tất cả quý vị khán giả.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đang bị cơn dịch dùng thuốc quá liều hành hành tệ hại nhất kể từ những năm 1980. Trong năm 2016, gần 64.000 người thiệt mạng vì dùng thuốc quá liều. Và hơn 30% những trường hợp tử vong có liên hệ đến loại thuốc opioid tổng hợp như fentanyl. Ông Alan Piracha, thuộc văn phòng ma túy và các vấn đề thi hành luật pháp thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, nói tại hội nghị mới đây của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, hay còn gọi là OSCE, về mối đe dọa của các loại thuốc bất hợp pháp. Và trong khi cuộc khủng hoảng thuốc opioid diễn tiến mạnh mẽ, đặc biệt tại Bắc Mỹ và bất cứ nước nào có nối kết với Internet, và thư từ quốc tế có thể dễ dàng chịu ảnh hưởng về các cuộc khủng hoảng dùng thuốc quá liều như chúng ta hiện đang chứng kiến tại Mỹ, ông Baricha nói. Đó là vì các tay buôn lậu thuốc xuyên quốc gia ngày càng chú trọng đến các loại thuốc tổng hợp rất nguy hiểm được sản xuất trong các phòng thí nghiệm, được khách hàng mua trên mạng và chuyển tải bằng bưu điện. Ngày nay chúng ta thấy thuốc fentanyl tại Mỹ, nhưng ngày mai có thể là thuốc tổng hợp cannabinoids tại Nam Mỹ, hay Catinones tại Đông Nam Á. Tóm lại, biện pháp quốc tế của chúng ta phải có khả năng thích ứng với những thách thức đang nổi lên, ông Paricha nói. Cộng đồng quốc tế phải bắt đầu xây dựng một khung làm việc quốc tế để giảm bớt nhu cầu các loại thuốc bất hợp pháp. Ông Paricha đưa ra một kế hoạch, 4 cột trụ để giảm bớt nhu cầu thuốc trên toàn thế giới. Đầu tiên, chúng ta phải xây dựng lực lượng phòng ngừa và chữa trị có khả năng trên toàn thế giới qua việc huấn luyện căn cứ trên bằng chứng. Thứ hai, những dịch vụ chữa trị trên toàn thế giới phải được điều hành một cách chuyên nghiệp để đảm bảo là các bệnh nhân được chăm sóc chu đáo, và do đó chúng ta phải phát triển và hỗ trợ các hệ thống tin cậy được. Thứ ba, chúng ta phải xây dựng những mạng lưới để nối kết các lực lượng phòng ngừa và chữa trị và các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách. Và cuối cùng, chúng ta phải hỗ trợ cho số dân có nhu cầu chữa trị đặc biệt như các cộng đồng nông thôn. Làm việc với khung làm việc này giúp các quốc gia đối tác trên toàn thế giới ngăn ngừa những sáng kiến mới sử dụng thuốc và xây dựng một nền tảng vững chắc cho các dịch vụ ngăn ngừa và chữa trị, ông Alan Baracha nói. Chúng ta phải tích cực chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thi hành tốt nhất trong việc giữ cho thư từ của chúng ta cũng như dịch vụ chuyển vận được an toàn, và chúng ta phải hợp tác để dẹp bỏ các mạng lưới buôn lậu khai thác những dịch vụ cần thiết này. Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục hợp tác mạnh mẽ với các đối tác chúng ta đã xây dựng được trên toàn thế giới để cung cấp các phương tiện phòng ngừa và chữa trị, nhưng đồng thời giảm bớt nhu cầu thuốc bất hợp pháp, ông Piracha nói, và làm việc một cách sáng tạo với cộng đồng quốc tế để ngăn chặn những khuynh hướng mới nổi lên.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm, ngày 2 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.